là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phát thanh viên Hồng Phượng và Phúc Bình xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp phát trên sóng FM tần số 92.1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 134 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tội phạm cướp giật tài sản tăng 5 vụ. Các vụ trộm cắp cướp giật tài sản tuy không có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, giá trị tài sản thiệt hại không lớn nhưng đã gây hoang mang, bức xúc cho nhiều người dân, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Xung quanh vấn đề này, trong chương trình hôm nay chúng tôi đã mời tới phòng thu Thiếu tá Trần Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái để cùng trao đổi về các phương thức thủ đoạn cũng như công tác đấu tranh với tội phạm này.
Quý vị có những thông tin hoặc câu hỏi liên quan đến vấn đề này, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 02163 855 635. Còn bây giờ, chương trình phát thanh chiều nay xin mở đầu bằng các thông tin thời sự vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 8 tại tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và cho ý kiến đối với nội dung bổ sung vào dự thảo luật đất đai liên quan đến chính sách quản lý sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và các sở ngành, đơn vị liên quan. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư công trên địa bàn là 47.000 tỷ đồng cho các địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương tính từ đầu năm 2023 đến hết tháng 6 đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt trên 32,6%. Các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã quyết liệt trong việc triển khai các nội dung, hoạt động thuộc từng dự án, tiểu dự án thành phần của chương trình, cơ bản hoàn thành một số mục tiêu trong giai đoạn. Trong đó, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh trong khu vực đạt bình quân 3,61%. Có 963 xã chiếm 47,6% đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 143 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã phát biểu tập trung vào khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Để tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Yên Bái kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính giao kế hoạch vốn sự nghiệp hàng năm theo mục tiêu nhiệm vụ của từng chương trình. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng từ mức 400 đồng mỗi hecta mỗi năm lên mức 1 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh bổ sung quy định khi thực hiện việc mua sắm vật tư thiết bị, cây con giống, hàng hóa, dịch vụ, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng khuyến khích áp dụng luật đấu thầu. Đối với các dự án, phương án sản xuất không áp dụng luật đấu thầu thì thực hiện quy định về thẩm định giá vật tư, hàng hóa theo quy định.
Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về nội dung này. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Yên Bái được giao tổng vốn đầu tư trên 5.535 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 đã giải ngân trên 1.115 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 5,03% năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giảm bình quân 7,66%. Đến nay, toàn tỉnh có 99 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái cần huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, có cơ chế chính sách riêng của tỉnh hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng tiếp thu xem xét chỉ đạo các bộ ngành trung ương tháo gỡ khó khăn trong thời gian sớm nhất. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tới thăm công ty Yamazaki Việt Nam tại cụm công nghiệp Hưng Khánh, huyện Trấn Yên với ngành nghề chế biến xuất khẩu các sản phẩm măng tre Bát Độ và thăm vùng nguyên liệu tre măng Bát Độ tại thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, xét đề nghị của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định chỉ định đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái và đồng chí Cao Bình Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Vũ Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Yên Bái, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng bộ khối mong muốn các đồng chí mới được chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đồng chí được bầu bổ sung tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025 với trọng trách mới tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ cùng Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện kế hoạch số 143 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 204 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo quy định.
Tiếp sau đây sẽ là thông tin về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Chúng tôi xin được kết nối với cộng tác viên Hồng Mỹ ở huyện Mù Cang Chải ạ.
Xin chào chị Liễm Hằng. Hôm nay thời tiết ở Mù Cang Chải đã tạnh ráo, tạo điều kiện cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Cùng với đó thì tối qua hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện đã được khắc phục. 9 giờ sáng nay tuyến đường quốc lộ 32 từ Mù Cang Chải, Yên Bái sang Thâm Uyên, Lai Châu đã tạm thông xe. Xe máy, xe thô sơ và một số xe xích có thể đi lại được. Việc thông xe tuyến quốc lộ 32 qua được đường xa hộ 4 sẽ tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng dễ dàng huy động máy móc, phương tiện tiếp cận với các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, khắc phục hậu quả của mưa lũ, thực hiện công tác cứu trợ và giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Dạ vâng ạ. Vậy thì hiện nay cái tiến độ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn được triển khai như thế nào, thưa chị Hồng Mỹ ạ?
Dạ vâng. Sáng nay thì đồng chí Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đã trực tiếp xuống xã Hộ 4 để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả. Với sự giúp sức của các lực lượng, công tác khắc phục đã được tiến hành khẩn trương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã tiếp nhận 220 triệu đồng, gần 2 tấn gạo và nhu yếu phẩm, chăn màn, quần áo để chuyển tới bà con ở vùng thiên tai.
Vâng, xin cảm ơn thông tin của chị Hồng Mỹ. Những thông tin tiếp theo về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự sau. Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ thì chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, sẻ chia ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng để giúp bà con dần ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe các tin tức thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, trong những tháng đầu năm 2023, các vụ việc liên quan tới xâm phạm sở hữu tài sản như cướp giật, trộm cắp có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng phạm tội hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận.
Vâng, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này đang là thách thức lớn đối với lực lượng công an các địa phương. Có mặt tại phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, xin được giới thiệu thiếu tá Trần Minh Tuấn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái. Bây giờ mời thiếu tá Trần Minh Tuấn cùng quý vị thính giả lắng nghe phản ánh về một số vụ việc mới xảy ra trong tháng 7 vừa qua do phóng viên tổng hợp.
Là đối tượng nghiện ma túy, Mai Tuấn Anh, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, đã cùng Triệu Đức Tuấn ở cùng xã thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp xe máy tại xã Phúc An trong ngày 17 tháng 7 vừa qua. Đáng chú ý, hai chiếc xe máy bị đánh cắp có đặc điểm chung, đó là đều để ở nhà và cắm sẵn chìa khóa, lại không có người trông coi. Lợi dụng sơ hở này, hai đối tượng đã trộm cắp và mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Đến 19 tháng 7, đối tượng Mai Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, thì bị can cùng với anh Tuấn đã trộm hai chiếc xe mô tô, chiếc xe Wayne và chiếc xe Winner. Thì với hành vi đã sai trái, cháu sẽ hoàn toàn chấp nhận cải tạo để sớm trở lại với gia đình.
Cùng với vụ việc trên, thời gian qua tại huyện Yên Bình cũng đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Trung tá Lạc Văn Thực, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Bình cho biết.
Đối với loại tội phạm này thì chúng tôi lúc nào cũng phải đưa lên là cái công tác phòng ngừa là ban đầu. Thứ nhất là tuyên truyền các loại phương thức thủ đoạn cho mọi người dân. Thứ hai là làm tốt công tác quản lý đối tượng, nhất là các đối tượng mà có tiền án tiền sự về những cái tội mà xâm phạm sở hữu. Thứ nữa là quản lý thường xuyên gọi hỏi và động viên những cái đối tượng mà có tiền án tiền sự, rồi là những cái đối tượng có biểu hiện.
Tại thành phố Yên Bái, từ đầu năm đến nay cũng đã xảy ra 17 vụ xâm phạm sở hữu, trong đó riêng tội trộm cắp tài sản là 11 vụ, chiếm tỷ lệ cao trong các vụ phạm pháp hình sự. Các đối tượng trộm cắp tài sản thường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, manh động và thường lợi dụng sơ hở của người dân để tiếp cận, thực hiện hành vi phạm tội. Tài sản của người dân bị mất cắp thường là xe máy, điện thoại và các loại vật nuôi. Mặc dù đã chuẩn bị nhiều biện pháp phòng ngừa như xây tường kiên cố, rào dây thép, nhưng gia đình bà Phạm Thu Huyền ở tổ 4 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã bị trộm cắp tài sản, khiến gia đình rất bức xúc và lo lắng. Bà Huyền cho hay.
Ở chung quanh là rào B40 và chuồng thì xây cũng rất là kiên cố. Thế sau đó thì ngủ dậy một đêm thì sáng sau thì mất sạch gà. Thế gia đình cũng rất là bức xúc. Nhưng mà cũng cứ loay hoay để tìm cái xem lại cái hiện trường và tìm được, cũng không phát hiện ra là trộm nó vào ở chỗ nào lấy tất cả.
Không chỉ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, manh động hơn nhiều đối tượng còn chuẩn bị hung khí để cướp tài sản. Điển hình như vụ việc của Lưu Đình Chiến và Đặng Văn Đoàn. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2023, Lưu Đình Chiến và Đặng Văn Đoàn có hộ khẩu thường trú tại xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, hiện đang làm thuê cho một nhà hàng tại thành phố Yên Bái, đã trèo qua cổng phụ vào khu đài tưởng niệm Nguyễn Thái Học để đi vào công viên Yên Hòa. Quan sát thấy có hai người, trong đó một người có điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 màu đen trên mặt ghế đá. Chiến và Đoàn lại gần, chửi bới, dùng đinh ba và phần lưng của đầu dao nhọn đánh hai người trên. Trong lúc một người bị đánh ngã, Chiến đã lấy chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 7. Sau đó, cả hai đuổi đánh một số người ở gần đó rồi đi bộ về nơi làm việc. Để thực hiện được mục đích của mình, hai đối tượng đã tự chuẩn bị hung khí từ nhà. Đối tượng Chiến kể lại.
Đoàn chủ làm đồ thì em với Đoàn cùng rủ nhau làm cái phóng với cả cái ông tao với cả cái xiên đứng vịt. Thì tối tầm 10 rưỡi thì em với Đoàn cầm đi ra bên con chơi. Mà ra thì thấy có một đôi nam thanh niên thì bọn em vào rồi em đánh.
Em thấy hành vi của em là sai và không biết mình làm không đúng.
Được biết trước khi xảy ra vụ việc trên, Chiến và Đoàn cũng thực hiện hành vi tương tự với hai người dân ở công viên Yên Hòa nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Yên Bái đã vây bắt thành công hai đối tượng trên đường bỏ trốn tại thành phố Hà Nội.
Vâng, vừa rồi là rất nhiều những vụ trộm cắp và cướp giật tài sản xảy ra tại thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Yên Bình được chúng tôi phản ánh. Và những vụ việc này thì đã được công an các địa phương xử lý. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho Thiếu tá Trần Minh Tuấn là ông đánh giá như thế nào về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ạ?
Xin chào quý vị thính giả. Thì đối với đánh giá chung về phương thức hoạt động của hai loại tội phạm này thì trước hai loại tội phạm, điểm chung của các loại tội phạm đều thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng đều là tiến hành thăm dò, chờ đợi các chủ quản lý tài sản sơ hở về tài sản rồi tiến hành chờ thời cơ thích hợp để tiến hành hành vi phạm tội.
Vâng,
điểm khác nhau giữa hai loại tội phạm thì đối với trộm cắp tài sản thì đối tượng là thường lén lút bí mật với chủ tài sản và các người xung quanh để thực hiện hành vi phạm tội và chủ yếu nhắm vào tài sản của người bị hại chứ không gây về thiệt hại về tính mạng hay sức khỏe của chủ tài sản ạ.
Vâng.
Còn đối với tội phạm về cướp giật tài sản thì là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội công khai, thường là bất ngờ và nhanh gọn để gây bất ngờ cho chủ tài sản. Và loại tội phạm này thì có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của chủ tài sản trong khi thực hiện hành vi phạm tội.
Tội phạm cướp giật tài sản cũng với các cái thủ đoạn cũng rất là tinh vi. Và thường thì để lại những cái hậu quả nó sẽ nghiêm trọng hơn là các cái đối tượng trộm cắp tài sản, đúng không ạ? Vậy thì qua các vụ việc xảy ra ở trên địa bàn thành phố Yên Bái thì theo thiếu tá, thành phần đối tượng thực hiện các hành vi này thì tập trung vào những cái nhóm đối tượng như thế nào ạ?
Thành phần về tập trung thực hiện của các đối tượng tập trung thực hiện các hành vi phạm tội thường tập trung vào các là chủ yếu là nam giới độ tuổi từ 20 đến dưới 40 tuổi. Hầu hết là các đối tượng là nghiện chất ma túy và các đối tượng thuộc nhóm là không có công ăn việc làm ổn định, không có thu nhập, dẫn đến cái nảy sinh những mục đích thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu thụ bán lấy tiền để sử dụng tiêu xài vào mục đích của cá nhân.
Dạ vâng. Vậy thì xin ông có thể cho biết là cái nguyên nhân nào khiến cho các cái loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản này tồn tại ạ?
Nguyên nhân thì nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm này hiện vẫn còn tồn tại có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là một nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến cái việc tội phạm về trộm cắp cũng như cướp giật tài sản hiện vẫn còn tồn tại là do ý thức chủ quan lơ là của người dân trong việc bảo quản về tài sản, dẫn đến tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Dạ vâng. Vậy thì với cái nguyên nhân như ông vừa chỉ ra thì theo ông, để chúng ta có thể hạn chế được cái tình trạng này thì có cái giải pháp căn cơ nào mà lực lượng công an đã và đang triển khai đấy ạ?
Đối với cái giải pháp về loại tội phạm này thì thường đối với lực lượng công an chúng tôi dưới sự chú ý quyết liệt của lãnh đạo công an thành phố đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật để nhằm mục đích giáo dục phòng ngừa chung. Và thứ hai, trong công tác phòng ngừa thì đội cảnh sát hình sự cũng phối hợp với công an các xã phường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong công tác nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và cũng tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cách thức để bảo quản về tài sản, cũng như là vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào tố giác tội phạm và phối hợp với các chính quyền địa phương, tổ dân phố tiến hành lắp đặt các hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn để phòng ngừa chung. Và thứ nữa là đối với trực tiếp với đội chỉ huy và công an thành phố tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông. Và chúng tôi có nhận được tín hiệu điện thoại của một thính giả gọi tới chương trình ạ. Xin mời kỹ thuật viên kết nối điện thoại giúp tôi ạ. Alo.
Alo ạ.
Xin chào, bạn có nghe rõ tôi nói không ạ?
Dạ, rõ ạ.
Xin bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
Alo ạ.
Vâng, xin bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
Dạ vâng, em tên là Trần Thị Tươi ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái ạ.
Vâng ạ, xin chào bạn Hoàng Thị Tươi. Hôm nay ở chương trình này thì bạn có nội dung gì muốn trao đổi với chúng tôi ạ?
Dạ vâng ạ, em có một câu hỏi muốn hỏi bên chị ạ. Em từng bị mất, bị trộm lẻn vào nhà và lấy 3 cái điện thoại ạ.
Vâng.
Sau đó em đã báo công an phường và bắt được thủ phạm. Sau đó vụ việc đã được chuyển lên công an thành phố ạ. Và các anh công an có gọi em lên để làm bản tường trình rồi ạ.
Sau đó thì như nào ạ? Nhờ công an gọi bạn lên làm bản tường trình và kết quả sau đó như nào ạ?
Vâng, sau khi lên làm bản tường trình thì đối tượng đã nhận tội, nhưng sau mấy năm rồi thì trong số 3 chiếc điện thoại mà em bị trộm đó ạ, thì mới chỉ nhận lại được một chiếc có giá trị nhỏ nhất. Và em muốn hỏi là việc trả lại tài sản cho người bị hại thì được thực hiện như thế nào ạ?
À vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi của một thính giả có tên là Trần Thị Tươi ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái ạ. Anh có nghe rõ không ạ? Vâng. Bạn ấy muốn hỏi rằng là với những cái tài sản mà trước đây bạn ấy đã bị kẻ gian vào nhà đột nhập để lấy cái tài sản đó, trong đó có 3 chiếc điện thoại, thì hiện tại bây giờ bạn mới chỉ nhận được một chiếc điện thoại có giá trị nhỏ nhất, còn 2 chiếc điện thoại khác thì đến nay bạn chưa nhận được. Và bạn ấy muốn anh trả lời rằng là với cái việc trao trả lại tài sản cho người bị hại thì sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
Đối với việc trả lại tài sản cho người bị hại thì trong quá đối với bất kỳ một cái vụ án nào xảy ra ấy, thì trong quá trình điều tra thì sẽ tiến hành là thu thập tài liệu chứng cứ căn cứ để định giá cái tài sản của người bị mất. Sau quá trình định giá thì sẽ có thông báo kết quả định giá và tiến hành trả lại tài sản cho người bị mất. Nếu trường hợp mà tài sản không thu hồi được ấy, thì tiến hành yêu cầu bồi thường, là người thực hiện hành vi phạm tội sẽ bồi thường cho người bị hại theo cái kết quả của định giá tài sản.
Vâng. Bạn tôi đã nghe rõ câu trả lời của Thiếu tá Trần Minh Tuấn chưa ạ?
Đã nghe rõ rồi ạ.
Như vậy là với hai chiếc điện thoại của bạn mà chưa được trao trả lại thì...
Có thể rơi vào trường hợp là chưa thu hồi được.
Hiện nay là vẫn chưa thu hồi được. Và cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với cái đối tượng gây ra cái vụ trộm cắp đó để có phương án xử lý cho gia đình bạn ạ.
Vâng ạ.
Nội dung chi tiết thì bạn có thể liên lạc với công an thành phố Yên Bái để được giải đáp ạ.
Dạ vâng, vâng ạ, em cảm ơn chị.
Bạn đã hài lòng với câu trả lời của Thiếu tá Trần Minh Tuấn chưa ạ?
Dạ em hài lòng rồi ạ.
Vâng, rất là cảm ơn bạn Trần Thị Tươi và hy vọng là bạn sẽ tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa Thiếu tá Trần Minh Tuấn, với những cái nội dung mà như ông vừa chia sẻ thì một trong những cái nguyên nhân chính mà để cho tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản tồn tại đó cũng là cái ý thức của chính những người dân, tức là nhiều người còn sơ hở để cho kẻ gian lợi dụng để có thể đột nhập trộm cắp. Vậy thì ông có khuyến cáo gì với người dân ạ?
Đối với tội phạm về trộm cắp tài sản và tội phạm cướp giật thì để có khuyến cáo đối với người dân, đối riêng với tội phạm trộm cắp tài sản thì đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Có thể là lắp đặt thêm một số hệ thống camera an ninh tại nhà, hoặc là để những tài sản có giá trị vào vị trí là như két hoặc là nơi kiên cố để khó vì tránh để kẻ gian trộm cắp tài sản đột nhập và lấy trộm. Thứ hai là cũng có thể là các gia đình đi du lịch thì cũng tránh chia sẻ cái hành trình của bản thân trên cái phương tiện như mạng Facebook, như xã hội, mạng xã hội như Facebook, để các đối tượng thực hiện nắm được cái di chuyển của gia đình nạn nhân, gia đình bị hại sẽ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.
Dạ,
đối
vâng.
với riêng đối với tội phạm về cướp giật tài sản thì khuyến cáo các người dân thì tránh đi ra đường vào thời gian đêm muộn, địa điểm vắng, hoặc là nếu đi ra đường với mang những cái tài sản mà có giá trị như đồng hồ hoặc là điện thoại hoặc túi sách hoặc đồ trang sức thì nên để vào cốp xe, chứ không nên treo vào những vị trí như là giá để hàng hoặc tay lái xe, dẫn đến thực đối tượng thực hiện các hành vi cướp giật sẽ giật cướp giật tài sản, cũng gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của người bị hại.
Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ thiết thực của Thiếu tá Trần Minh Tuấn. Thưa quý vị, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không tạo sơ hở cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống và bảo vệ tài sản của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tá Phạm Trần Minh Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là thông tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Văn phòng Tổng thống Pakistan thông báo Tổng thống Arif Alvi đã giải tán Quốc hội. Việc giải tán Quốc hội, cơ quan bầu ra chính phủ liên bang đồng nghĩa chính phủ do Thủ tướng Sharif dẫn đầu sẽ từ chức. Trước đó, Thủ tướng Sapa Sharif đã khuyến nghị Tổng thống Alvi giải tán Quốc hội 3 ngày trước khi cơ quan lập pháp kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 12 tháng 8. Theo Hiến pháp Pakistan, nếu Quốc hội giải tán trước thời hạn thì tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày sau đó. Nếu Quốc hội hoàn thành nhiệm kỳ đúng thời hạn thì bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày. Sau khi chính phủ từ chức, Thủ tướng sẽ thảo luận với lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội để lựa chọn Thủ tướng tạm quyền cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong tuần này. Hôm 7 tháng 8, một số hãng truyền thông nước ngoài dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính phủ Mỹ sẽ công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 200 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm súng và đạn dược, xe tăng, rocket và tên lửa chống tăng cùng các thiết bị khác. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra vào tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 66,2 tỷ đô la Mỹ, trong số đó hỗ trợ quân sự chiếm số lượng lớn vượt quá 43 tỷ đô la, bao gồm tài trợ trực tiếp thiết bị quân sự, quỹ sản xuất vũ khí và trợ cấp mua thiết bị từ các quốc gia khác.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan cho biết 2.000 binh sĩ bổ sung sẽ được điều đến các tỉnh biên giới Lublin và Polotsky giáp biên giới với Belarus để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ biên giới. Ông cho biết những binh sĩ này không phải là 1.000 binh sĩ mà người đứng đầu lực lượng biên phòng đã yêu cầu trước đó. Hôm 1 tháng 8, chính phủ Ba Lan tuyên bố tăng quân ở biên giới Ba Lan và Belarus với lý do máy bay trực thăng của Belarus vi phạm không phận phía đông Ba Lan. Vào ngày 7 tháng 8, người đứng đầu lực lượng biên phòng Ba Lan đã đệ đơn lên Bộ Quốc phòng yêu cầu gửi thêm 1.000 binh sĩ đến biên giới Ba Lan-Belarus.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có lúc có mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu từ biển quê hương diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Đây là dịp để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thông qua các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý về biển đảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để mạnh dầu từ biển.
Nhiều tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng được dàn dựng công phu cùng phóng sự hiện trường sinh động sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán thính giả.
Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VV1, VV3, kênh truyền hình VTC1, kênh truyền hình VOV, nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Mời quý vị theo dõi chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu từ biển quê hương lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.